Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di chú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Khi chúng ta sống ở Hoa Kỳ này, chúng ta bắt đầu mới một cái dạng gọi đó là thường trú dân. Hầu hết mọi người vào Hoa Kỳ này đều được kiểm soát và được cho phép nhập cư Hoa Kỳ và cư trú ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng là một thường trú dân. Có những người vào Hoa Kỳ này với những cái dạng khác, nhưng tất cả mọi người đều được và hy vọng rằng là có một ngày nào đó mình sẽ trở thành một thường trú dân. Và từ đó chúng ta đi đến cái bước đường kế, đó là trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà khi chúng ta là những người chưa là công dân Hoa Kỳ thì chúng ta phải đứng ở một cái vị trí tốt nhất, để rồi chúng ta sẽ có đủ cái hạnh kiểm tốt để được trở thành công dân Hoa Kỳ. Dưới cái điều luật của Bộ luật Hoa Kỳ, Bộ luật số 8, điều khoản 1227A2A, Y2 chữ Y ngắn, và Bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ, điều khoản 237, nếu mà một người bị kết tội hai lần cho một cái tội nó liên quan đến hạnh kiểm của một người, bất cứ lúc nào sau khi được nhập cư Hoa Kỳ, trừ khi cái người này bị hai cái tội này cùng một vấn đề, cùng một hình sự, thì cái người này sẽ bị trục xuất. Khi chúng ta nói đến đây thì chúng ta nghĩ đến, nếu cái người này đã liên quan đến vấn đề hình sự gì đó, và nếu họ không biết, và cho đến ngày hôm nay họ không biết rằng là họ cần phải vượt qua những cái việc này với một người luật sư di trú trước khi họ quyết định chấp nhận cái lỗi gì đó ở trong vấn đề hình sự, thì đó là một cái sự hối tiếc. Bởi vì những cái việc chúng ta đã bị kết tội 20-30 năm về trước, khi những người nhập cư Hoa Kỳ này là những người Việt Nam đi tị nạn, không biết rằng là những cái lỗi họ phạm vào những cái năm đó nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào vào bao nhiêu năm sau. Nhưng đến ngày hôm nay thì chúng ta đã có rất là nhiều những cái sự giúp đỡ, thì chúng ta cần phải cẩn trọng hơn. Một người mà bị kết cái tội ăn cắp vặt, nếu đó là cái tội đầu tiên họ bị kết ở California này, thì nó sẽ rơi vào một cái loại mà chúng ta gọi đó là một cái tội nhỏ nhặt. Và dưới luật di trú và công dân Hoa Kỳ thì cái tội nhỏ nhặt đó nó sẽ được bãi bỏ. Nhưng mà đó là cái lần đầu tiên thôi, chứ không phải chúng ta cứ tiếp tục đi ăn cắp vặt rồi cứ nói rằng là tôi bị ăn cắp vặt cho nên luật nói rằng là tôi sẽ không bị trục xuất. Nhưng nếu cái tội ăn cắp vặt đó nó trở thành một cái lỗi lần thứ hai trong một cái vụ ăn cắp khác, hoàn toàn khác, và cho dù rằng thì là cái lỗi đó nó không tạo cho cái người bị kết tội đó phải đi tù quá 6 tháng, nhưng nó vẫn là một cái vấn đề cho cái người bị kết tội đó, vì nó liên quan đến cái hạnh kiểm của một người. Và nếu đó là cái vấn đề thì cái người bị kết tội đó khi ra tòa di trú sẽ bị trục xuất. Đây là lý do tại sao khi chúng ta nói đến cái việc gọi là làm việc như thế nào trong những cái hồ sơ hình sự để nó có thể giúp cho chúng ta giải quyết như thế nào với những vấn đề liên quan đến di trú về sau này. Chúng ta phải tham khảo với hai luật sư, một luật sư hình sự và một luật sư di trú. Thì chúng ta mới biết rằng là cái kết quả 20 năm sau, 30 năm sau, 10 năm sau nó sẽ như thế nào. Hạnh kiểm của một người ở Hoa Kỳ này rất là quan trọng. Vì chúng ta tất cả trong những vấn đề về di trú nó liên quan đến cái việc quyết định cho mình sẽ được những cái phúc lợi nào dưới luật di trú. Và vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Cái anh này anh ấy yêu cầu bộ kháng cáo di trú xem lại cái hồ sơ của anh ta, bởi vì anh ta đã bị cái lệnh trục xuất, vì anh ta đã bị kết hai cái tội nó liên quan đến hạnh kiểm của một người. Cái tội thứ nhất là anh ta đã rời khỏi nơi tai nạn xảy ra. Và cái tội thứ hai là anh ta bị kết tội là anh ta dùng bằng lái giả. Và cả hai cái tội này nó đều liên quan đến hạnh kiểm của một người. Và vì thế khi anh ta là một người vào Hoa Kỳ này 18 năm về trước, và anh ta đã bị kết hai cái tội này, và đến mười mấy năm sau thì anh ấy bị đưa ra tòa di trú. Ở nơi tòa di trú anh ta chấp nhận là anh ta đã có những cái tội này, và anh ta chấp nhận là anh ta đã không được kiểm soát ở cửa khẩu và không được cho phép bước vào Hoa Kỳ này. Anh ta là một người có gia đình, vợ là một người công dân Hoa Kỳ. Anh có ba người con là công dân Hoa Kỳ. Và anh ấy nói rằng là anh ấy xin được bãi cái việc trục xuất vì anh ấy ở đây quá lâu rồi, trên 10 năm rồi. Và nếu không được thì anh ấy xin tình nguyện ra đi. Khi cái hồ sơ của anh ta đang cứu xét ở trên tòa, anh ta lại vi phạm một cái tội đụng xe rồi bỏ chạy nữa. Và khi chánh án quyết định, chánh án ở trên tòa di trú quyết định là những cái tội anh phạm đó là những cái lỗi liên quan đến hạnh kiểm của một người và ra lệnh cho anh bị trục xuất. Khi cái lệnh trục xuất đã đưa ra thì Bộ An ninh Quốc gia sẽ thi hành cái lệnh đó mau hay chậm là tùy vào văn phòng của Bộ An ninh Quốc gia. Trong trường hợp này họ rất là mau chóng và họ làm giấy tờ trục xuất anh ấy liền. Anh ấy xin được kháng cáo, nhưng anh ấy lại không xin ngừng lại cái lệnh trục xuất. Rồi anh cũng đã xin ngừng lại cái lệnh trục xuất và chánh án ở trên tòa cho phép anh ấy được ngừng lại cái lệnh trục xuất. Trong cái thời gian đó thì Bộ Kháng cáo Di trú mới quyết định và mới nhìn vào những cái lỗi anh ấy phạm. Họ nói rằng là cái tội của anh ấy phạm đó, đó là hai cái tội khác nhau. Và dưới những cái điều luật đã được đưa ra và những cái hồ sơ đã được quyết định thì anh ấy không bị trục xuất. Bởi vì cái lỗi anh ấy phạm nó không liên quan đến hạnh kiểm của một người. Cái hồ sơ này không phải xảy ra ở đây. Cái hồ sơ này xảy ra ở bên Virginia. Ở bên Virginia thì cái hồ sơ này nó liên quan đến một chu vi khác, đó là ở chu vi tầng số 4. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào cái hồ sơ đã xảy ra ở California, và ở California thì cái hồ sơ này nó rơi vào chu vi tầng số 9. Và ở California một người mà đã bị kết tội đụng xe rồi bỏ chạy và đã không ngừng lại đi ra tòa hình sự thì chấp nhận là có lỗi, là đã không ngừng lại nơi tai nạn xảy ra và làm thương tích cho cái người mình đã gây ra tai nạn cho họ. Và vì vậy anh ta đã bị kết cái tội đại hình, nhưng anh ta chỉ đi tù từ ba xin lỗi tù quận hạt chỉ có 6 tháng thôi và 3 năm quản chế. Chúng ta vẫn thường nghe nói nếu mà đi tù mà dưới một năm, nếu mà đi tù mà dưới một năm, 6 tháng thôi thì nó không là một cái vấn đề liên quan đến bị trục xuất. Nhưng quý vị thấy mỗi một cái hồ sơ nó mỗi khác. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến hình sự và di trú mà chúng ta chưa là công dân Hoa Kỳ, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để chúng ta có thể được giúp đỡ như thế nào. Vì Bộ An ninh Quốc gia và Cảnh sát An ninh Quốc gia, tức là ICE, họ sẽ cho mình những cái giấy lệnh tòa để ra tòa hình sự, thì nó để ra tòa di trú, và từ đó mình sẽ bị kết tội và bị trục xuất. Cho nên đụng xe bỏ chạy ở California này là một cái tội liên quan đến hạnh kiểm của mọi người. Khi chúng ta có những vấn đề về hình sự mà chúng ta chưa là thường trú dân, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể giúp cho mình giải quyết những vấn đề liên quan đến hình sự. Cùng một lúc, nếu mình chưa là công dân Hoa Kỳ thì mình sẽ được giúp đỡ về những vấn đề liên quan đến di trú nữa. Và vì thế văn phòng của chúng tôi có cả hai luật sư với rất là nhiều năm kinh nghiệm để giúp cho quý vị có thể có được những cái sự giúp đỡ tận tình này. Vì nếu không thì đến khi quý vị biết rằng là cái lỗi mà quý vị phạm hay là quý vị chấp thuận về vấn đề hình sự, nó sẽ là một cái vấn đề gây ra cái sự khó khăn cho chúng ta, và chúng ta sẽ không kịp để mà chống trả những cái vấn đề đó. Luật sư Kohler là một luật sư làm về vấn đề hình sự ở quận Hà Santa Clara này gần 40 năm. Quý vị biết 40 năm trong một ngành nghề mà chỉ là cái ngành nghề đó thì họ đã trải qua không biết bao nhiêu là hồ sơ, không biết bao nhiêu là hoạt cảnh hình sự để có thể giúp cho quý vị. Và quý vị có thể tin tưởng rằng là những vấn đề hình sự quý vị có, người luật sư của chúng tôi đã đi qua tất cả những vấn đề này và sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị với tất cả những thành tâm, những kinh nghiệm, những học thức mà đã có được để giải quyết những vấn đề hình sự cho quý vị. Từ những vấn đề nhỏ cho đến những vấn đề lớn, đụng xe bỏ chạy, ăn cắp nơi siêu thị, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, đi đến cái mức thuốc cấm, bán thuốc cấm, đến những cái việc trầm trọng hơn nữa, luật sư Kohler sẽ giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề này theo đúng với những gì mà kinh nghiệm và luật pháp đã đưa ra. Và người luật sư làm về di trú của chúng tôi đã làm những hồ sơ di trú gần 60 năm. Và ông cũng sẽ dùng tất cả những kinh nghiệm, những học thức, những việc mà ông đã làm trong 60 năm về vấn đề di trú để giúp cho quý vị trải qua những khúc mắc, những khó khăn trong cuộc sống. Ngày hôm nay tôi đọc cái bảng Visa Bulletin thì tôi thấy rằng là những người đứng dạng thường trú dân bảo lãnh cho người phối ngẫu và con dưới 21 tuổi đang ở một cái vị trí rất là tốt, vì cái thời gian này không phải chờ đợi. Có nghĩa là sao? Tức là khi cái hồ sơ bảo lãnh của mình đã được chấp thuận, cái đơn I-130 của mình được chấp thuận thì cái con số visa nó có hiệu lực liền để mình có thể làm giấy tờ, một là chuyển viên, hai là làm những cái vấn đề về tổng lãnh sự giải quyết. Cho nên những người là công dân Hoa Kỳ làm giấy tờ bảo lãnh cho con không có gia đình họ đang cứu xét những cái ngày đáo hạn là cái ngày priority date là mùng 8 tây tháng 6 2015. Cái người là thường trú dân, những người là thường trú dân bảo lãnh cho người phôi ngẫu và con dưới 21 tuổi thì họ cứu xét đến ngày 1 tây tháng 7 2020. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho con không có gia đình trên 21 tuổi họ đang cứu xét vào ngày 15 tây tháng 3 2016. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình họ cứu xét đến ngày 8 tây tháng 5 2009. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em họ cứu xét đến ngày 1 tây tháng 9 2007. Quý vị có thể dựa vào những ngày này và có thể ước lượng rằng là cái gia đình của mình sẽ bao giờ được đoàn tụ. Vì vậy khi chúng ta nghĩ đến những vấn đề di trú và công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi cho câu hỏi. Quý vị có thể gọi điện thoại và tham khảo trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Và khi chúng ta ở Hoa Kỳ này đã không còn ở trong cái tình trạng hợp pháp, thì chúng ta phải biết là chúng ta đứng ở một cái vị trí rất là mềm mỏng. Chúng ta luôn luôn nghe những người chung quanh chỉ dẫn cho chúng ta làm thế này, làm thế kia. Chỉ có một người có thể giúp cho mình rất là đúng với cái vị trí của họ. Đó là cái người luật sư làm về những vấn đề liên quan đến cái việc mà mình đang có thắc mắc, đang có những cái sự lo lắng, mà không phải luật sư nào cũng là luật sư di trú đâu. Ok, cho nên mình phải xem để biết rằng là người luật sư di trú nào có thể giúp cho mình giải quyết cái việc của mình được. Nhất là có những người nghĩ rằng là, hoặc là đã được báo rằng là, vậy thì tại sao anh hay chị không làm cái hồ sơ để xin tị nạn chính trị? Xin tị nạn chính trị không phải là một cái việc làm để rồi không làm gì được hết, tức là không có đủ điều kiện để được ở lại đây với cái dạng tị nạn chính trị. Nếu tôi nói các anh các chị vào Hoa Kỳ này, quý vị vào Hoa Kỳ này đã được kiểm soát ở phi trường nhưng mà rồi không ra khỏi nước Mỹ vì không muốn đi ra đây khỏi đây vì muốn ở lại Mỹ, chuyện đó là tự mình quyết định. Bộ An ninh Quốc gia họ không phải là họ không biết mình ở đây quá thời hạn, hay là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ không phải là họ không biết mình ở đây quá thời hạn, nhưng cái mà họ không có đủ để có thể làm việc này và đưa mình để trục xuất, đưa mình ra tòa để trục xuất, là họ không có đủ nhân lực để đi tìm những người mà không bao giờ có liên quan đến hình sự hay là không làm gì hết. Họ để cho mình sống ở đây bất hợp pháp như thế. Đâu phải mình là cái người đầu nhất hoặc là mình là cái người đầu tiên đâu. Hiện giờ có đến cả trên 11 triệu người sống ở đây bất hợp pháp. Không phải ai họ cũng có thể đi tìm để họ có thể làm việc trục xuất hết. Tuy nhiên là những người sống ở đây không có cái dạng hợp pháp, rất là sợ hãi. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta nghe người này nói thế này, người kia nói thế kia, rồi chúng ta đi làm giấy tờ lung tung beng cả lên, làm những giấy tờ mà nó không có một cái nghĩa lý gì hết. Đó là tự chúng ta nói với Bộ An ninh Quốc gia, nói với Di trú và Công dân Hoa Kỳ: thưa ông, tôi ở bụi này. Họ để cho mình sống, lẽ nhiên mình không thể nào đi làm hợp pháp vì mình không có cái thẻ đi làm. Nhưng tự mình đặt giấy tờ vào trong di trú vì nghe lời người này, nghe lời người khác, rồi họ biết là mình ở đâu và từ đó họ có thể tống xét tòa để mà đưa mình ra tòa di trú. Rồi thì là cái thời gian mình ở đây bao nhiêu năm đó, cuối cùng nó cũng không có được gì hết. Mà nhất là những người có con sinh ra ở Hoa Kỳ này, quý vị biết cái thời gian chờ đợi để con mình nó có thể bảo lãnh cho mình là 21 năm. Một thời gian không phải là ngắn nhưng nó cũng không phải là lâu. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề về di trú và công dân Hoa Kỳ, thưa quý vị cần phải tham khảo. tham khảo thế nào để chúng ta được giúp đỡ cho nó đúng. Quý vị thắc mắc, quý vị có thể gọi điện thoại và quý vị có thể hỏi. Và cái lời trình bày của quý vị trên điện thoại, nó có thể cho tôi biết một phần nào về câu chuyện của quý vị. Nhưng nếu quý vị cần tham khảo ở văn phòng, quý vị cũng có thể làm hẹn. Vì khi tham khảo với chúng tôi ở văn phòng, những cái giấy tờ quý vị đưa ra nó phải đúng với những gì quý vị nói. Và chúng tôi sẽ có rất là nhiều câu hỏi để cho quý vị biết rằng là khi tham khảo không phải chỉ là nói sơ qua vài câu, mà chúng tôi đi vào chi tiết, rất là chi tiết. Có những buổi tham khảo cả 1-2 tiếng đồng hồ thì mới ra được một cái con đáp số. Mà cái con đáp số đó chỉ là vào những gì chúng ta có. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến di trú và công dân Hoa Kỳ, đến những vấn đề về hình sự, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến những bộ phận, đến những bộ luật về dân sự, về luật gia đình, về luật tố tụng, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc và dành một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư và Triệu Anh tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại tối nay 8 giờ, Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là bắt đầu đi làm, hay là đi đâu đấy, trên đường đi lẫn đường về bình an.
Thấy rộn ràng như người đường về miền Bắc bao cách xa, nhìn về đường lối muôn khó khăn, đây núi cao, đây suối sông, đây lá gieo ngàn xưa. Đường về ngập gió gấm hoa ta đành quên màu sắc núi rừng, qua bao rừng núi anh về đây, nhớ nhau từng phút yêu từng giây. Đường về miền Bắc xa xôi, rừng núi bao cách xa, nhìn về đường lối muôn khó khăn, đây núi cao, đây suối sông, đây lá hoa gieo ngàn xưa. Đường về ngập gió tha hương, tiếc đời gấm hoa ta đành quên, màu sắc rừng núi nâng phím tơ lên mây cùng là nơi miền bắc xa xa núi đồi.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.